Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và sau đó là bài thời sự tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Benin, Phi Châu. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Chuyến viếng thăm Benin của Đức Thánh Cha sẽ giúp Phi Châu chống lại trào lưu tục hóa. Trên đây là nhận định của Đức Cha Barthélemy Adukonu, người Benin, hiện đang là thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA hôm 15 tháng 11 vừa qua, Đức Cha Adukonu nói rằng một số người Tây Phương đang tìm cách lôi kéo Phi Châu vào trào lưu tục hóa. Theo vị giám mục người Benin này, ảnh hưởng của trào lưu tục hóa là một bất công lớn đối với các nền văn hóa khác, trong đó có văn hóa Phi Châu, vốn rất cởi mở với Thiên Chúa. Là người đã từng theo học với Đức Thánh Cha tại Đại học Regensburg hồi thập niên 70, Đức Cha Adukonu thấy rõ ý nghĩa của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Benin từ ngày 18 đến 20 tháng 11 này. Đức Cha Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa nói, mọi người dân Benin, công giáo cũng như không công giáo, đều chờ đón Đức Thánh Cha với vui mừng và hy vọng. Thật vậy, giáo hội tại Benin đã chuẩn bị đón Đức Thánh Cha bằng một đại hội để suy tư về những vấn đề trong xã hội mà có lẽ Đức Thánh Cha sẽ nêu lên trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Cotonou, thành phố lớn nhất của Benin, vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương, vào ngày thứ Sáu, 18 tháng 11. Lý do chính của chuyến viếng thăm là để Đức Thánh Cha ký ban hành tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về Phi Châu. Đây là thượng hội đồng thứ hai về Phi Châu diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2009. Là một đúc kết từ những đề nghị của các nghị phụ trong thượng hội đồng giám mục thế giới, tông huấn của Đức Thánh Cha vạch ra con đường tương lai cho giáo hội tại Phi Châu. Đức Cha Adukonu nói rằng ngài rất mong được lắng nghe Đức Thánh Cha mô tả kho tàng văn hóa và thiêng liêng phong phú của Phi Châu như một buồng phổi thiêng liêng cho thế giới. Theo ngài, tông huấn cũng sẽ giúp cho xã hội dân sự hiểu một cách sâu xa hơn về văn hóa Phi Châu. Đức Cha Thư ký của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa hy vọng rằng tông huấn sẽ cho thấy rằng chủ nghĩa duy vật của Tây Phương là một điều không thể chấp nhận được đối với các nền văn hóa khác, như văn hóa Phi Châu chẳng hạn. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong ba ngày viếng thăm Cộng hòa Benin, Đức Thánh Cha sẽ đánh dấu 150 năm rao giảng tin mừng tại đây, cũng như kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và nước này, đồng thời viếng mộ người bạn thân của ngài là Đức Cứu Hồng Y Bernardin Gontin.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ thắp sáng cây Giáng sinh lớn nhất thế giới. Trong một cuộc họp báo hôm 12 tháng 11 vừa qua, thị xã Gubbio và giáo phận Gubbio đã loan báo rằng, với một cái gõ trên bàn phím của iPad, Đức Thánh Cha sẽ thắp sáng cây Giáng sinh điện tử lớn nhất thế giới mà không cần phải ra khỏi Vatican. Theo chương trình, lễ nghi thắp sáng cây Giáng sinh được đặt tại thị xã Gubbio này sẽ diễn ra vào chiều ngày 7 tháng 12, áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từ căn phòng của ngài trong điện Vatican, Đức Thánh Cha sẽ sử dụng chiếc iPad 2 để cử hành nghi thức này. Trước khi thắp sáng cây Giáng sinh, ngài sẽ gửi một sứ điệp thu hình cho các công dân thị xã Gubbio. Nhân dịp này, ngài sẽ cảm ơn các thiện nguyện viên trong ủy ban đã tổ chức nghi thức và từ nhiều thập niên qua đã đảm nhiệm việc dàn dựng cây Giáng sinh này. Được biết, cây Giáng sinh điện tử được dựng lên đối diện với núi Izino gần thị xã Gubbio. Được thiết kế từ năm 1981, cây Giáng sinh điện tử này sẽ được sách kỷ lục thế giới nhìn nhận là cây Giáng sinh lớn nhất thế giới. Mỗi năm, cây Giáng sinh này sẽ thắp sáng cho đến hết lễ hiển linh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thánh Vịnh 110 loan báo Chúa Giêsu Kitô như đấng thiên sai, vua và thượng tế. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, khi chú giải Thánh Vịnh 110, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội đọc Thánh Vịnh này như một lời tiên báo về Chúa Kitô, đấng thiên sai, vua và thượng tế vĩnh cửu, sống lại từ cõi chết và ngự bên hữu Chúa Cha. Đức Thánh Cha cho biết đây là bài cuối cùng trong loạt bài về cầu nguyện. Qua đó, Ngài đã cố gắng trình bày những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống và những thái độ khác nhau mà chúng ta có thể có đối với Chúa. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Vịnh 110 là một Thánh Vịnh vương giả bởi vì ám chỉ đến triều đại của vua David và tiên báo cuộc nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích, trong diễn từ đọc trong ngày lễ ngũ tuần, Thánh Phêrô đã áp dụng những lời của Thánh Vịnh này vào việc Chúa Giêsu chiến thắng sự chết và đi vào vinh quang. Thánh Vịnh đã được mở đầu bằng những lời mà ai cũng thuộc. Chúa nói cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu ta cho đến khi ta đặt quân thù dưới bệ chân con. Thánh Vịnh này đã được đọc trong giờ kinh chiều mỗi ngày Chủ nhật. Và bản văn Latin của Thánh Vịnh đã từng được hai nhạc sĩ nổi tiếng Handel và Monteverdi phổ nhạc. Đức Thánh Cha cho biết, ngay từ thời xa xưa, câu thứ ba của Thánh Vịnh này đã được xem như một ám chỉ về thiên tính của vị vua và linh mục thượng phẩm, là đấng vĩnh cửu luôn bầu cử cho tất cả những ai đến với Chúa Cha xuyên qua ngày. Những đoạn cuối của Thánh Vịnh loan báo vị vua Khải Hoàng sẽ trở lại phán xét mọi dân tộc. Theo Đức Thánh Cha, lời tiên báo của Thánh Vịnh đã được thực hiện và chức tư tế của Melchizedek đã được hoàn tất trong cái chết, sự phục sinh và lên trời của Chúa Kitô. Kết thúc bài chú giải, Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Vịnh 110 là một lời mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để hiểu được ý nghĩa của vương quyền đích thực, tức vương quyền để phục vụ, hiến thân, vâng phục và yêu thương cho đến cùng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ mô trưởng thành. Trong buổi tiếp kiến sáng 12 tháng 11 vừa qua, dành cho 250 tham dự viên của một hội nghị quốc tế kéo dài từ mùng 9 đến 12 tháng 11, tại Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên tiếng cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ mô trưởng thành, và Ngài phê phán việc hủy hoại phôi thai người để rút lấy tế bào gốc dùng vào việc nghiên cứu. Đức Thánh Cha phê bình não trạng thực dụng ngày nay khi sẵn sàng chấp nhận bất kỳ phương thế nào có thể để đạt tới mục tiêu mong muốn, mặc dù có những hậu quả thê thảm. Đức Thánh Cha nói rằng, khi thấy mục tiêu rất đáng mong ước là khám phá việc trị liệu các bệnh do sự thoái hóa gây ra, thì nhiều nhà khoa học và chính trị gia thường gạt bỏ những vấn nạn về luân lý đạo đức và tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào có vẻ đạt được sự tiến bộ trong lĩnh vực này. Những ai cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người với hy vọng đạt được những kết quả ấy, thì phạm lỗi lầm trầm trọng vì chối bỏ quyền sống bất khả nhượng của mọi người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Sự hủy hoại nhân mạng không bao giờ là điều có thể biện minh được bằng lợi ích mà nó có thể mang lại cho người khác. Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha còn đề cao tầm quan trọng của sự đối thoại giữa khoa học và luân lý đạo đức để đảm bảo cho những tiến bộ y khoa không bao giờ phải trả giá không thể chấp nhận được về tổn hại nhân mạng. Đức Thánh Cha cho biết, giáo hội đóng góp vào công cuộc đối thoại ấy bằng cách giúp huấn luyện lương tâm cho phù hợp với lý trí ngay thẳng và dưới ánh sáng chân lý mặc khải. Khi làm như thế, giáo hội không cản trở tiến bộ của khoa học. Trái lại, giáo hội hướng dẫn tiến bộ ấy theo chiều hướng thực sự có kết quả và có lợi cho nhân loại. Thực vậy, giáo hội xác tín rằng tất cả những gì thuộc con người, kể cả việc nghiên cứu khoa học, không những được đức tin đón nhận và tôn trọng, nhưng còn được thanh tẩy, thăng hoa và hoàn hảo hóa nữa. Đức Thánh Cha cũng không quên lưu ý về nhu cầu của những người vô phương thế tự vệ và khẳng định rằng, giáo hội không những nghĩ đến những hài nhi chưa sinh ra, nhưng cả những người không dễ dàng có được những phương thức trị liệu đắt tiền. Bệnh tật chẳng kiêng nể một ai, và đức công bằng đòi phải hết sức cố gắng để những thành quả nghiên cứu khoa học phục vụ tất cả những người có quyền được hưởng chúng, bất luận phương tiện của họ như thế nào. Ngoài những khía cạnh hoàn toàn là luân lý đạo đức, còn có những vấn đề về mặt xã hội, kinh tế, chính trị cần được giải quyết để đảm bảo làm sao cho những tiến bộ về y khoa đi song song với việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe một cách chính đáng và công bằng nữa. Được biết, hội nghị quốc tế này với đề tài các tế bào gốc từ mô trưởng thành, khoa học và tương lai của con người và văn hóa, do Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa phối hợp với tổ chức tên là Tế bào gốc phục vụ sự sống ở Mỹ, nhằm cổ võ việc nghiên cứu và gây ý thức nơi quần chúng về việc chữa bệnh nhờ dùng các tế bào gốc từ các mô trưởng thành.
Tin Vatican. Tòa Thánh nói rằng cần phải có công pháp quốc tế nhân đạo để bảo vệ thường dân. Trong bài phát biểu tại hội nghị duyệt lại công ước về một số vũ khí quy ước hôm thứ Hai 14 tháng 11 vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, nói rằng, để bảo vệ thường dân vô tội khỏi những hậu quả tai hại của vũ khí chiến tranh, công pháp quốc tế nhân đạo là một biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn. Theo Đức cha Tomasi, để có thể bảo vệ thường dân, công ước về một số vũ khí quy ước có một chỗ đứng và vai trò quan trọng trong hệ thống quốc tế nhằm giảm thiểu sức tác hại của những vũ khí được sử dụng một cách bừa bãi đối với thường dân, cũng như triển khai và tạo những điều kiện cho phép chấm dứt chiến tranh. Đức cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva đặc biệt bày tỏ quan ngại về tình trạng thiếu sự đồng thuận để có được những quy định nhằm loại bỏ một số những mìn bẫy thường được sử dụng trong nhiều cuộc xung đột. Tòa Thánh và nhiều quốc gia đã nỗ lực vận động để đạt được công ước về mìn bẫy hồi năm 2008. Đây là một bước tiến quan trọng để bảo vệ thường dân, bởi vì không thể chấp nhận được sự kiện con số nạn nhân ngày càng gia tăng sau một cuộc chiến và đất đai bị ô nhiễm vì con số vũ khí còn bỏ lại sau một cuộc xung đột. Được biết, công ước về một số vũ khí quy ước đã được Liên Hiệp Quốc thông qua hồi năm 1981. Công ước này giới hạn cũng như ngăn cấm một số vũ khí như mìn bẫy, khí giới gây hỏa hoạn, chất nổ còn sót lại sau chiến tranh và những vũ khí có thể gây ra đau khổ không cần thiết hay không thể biện minh được.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Benin, Phi Châu, do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chiều ngày thứ Sáu vừa qua, ngày 18 tháng 11, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến Cotonou, thủ đô kinh tế của Benin, để khởi sự chuyến viếng thăm trong vòng 3 ngày tại đây. với cao điểm là thánh lễ sáng Chủ nhật 20 tháng 11 và buổi trao tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục Phi Châu với tên gọi là trách vụ của giáo hội Phi Châu. Trong số 30 vị thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, đặc biệt có 3 vị hồng y và một giám mục Phi Châu làm việc tại tòa thánh. 3 vị hồng y đó là Đức Hồng y Adinze, người Nigeria, nguyên tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Đức Hồng y Robert Sara, người Guinea Equatorial, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Đồng Tâm, và Đức Hồng y Peter Tuchson, chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình. Đặc biệt có Đức cha Bartolomeo Educonu, người Benin, tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh về văn hóa và cũng là một cựu sinh viên của Đức Hồng y Ratzinger, đương kim giáo hoàng. Chiếc máy bay Airbus A330 của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng cùng với 50 ký giả rời Roma vào lúc 9 giờ sáng thứ Sáu giờ Roma, trực chỉ phi trường Cotonou. Cộng hòa Benin là một nước nhỏ và nghèo, rộng gần 113.000 cây số vuông bằng 1/3 Việt Nam, nhưng dân số chỉ có 9.400.000 người, với thủ đô là Porto Novo. Nhưng trụ sở của chính phủ và các tổ chức chính đặt tại Cotonou, thành phố lớn nhất nước với 6.000 dân cư. Các tín hữu Công giáo chiếm 34% dân số, tức gần 3 triệu người. Hồi giáo 24%, Tin lành 5%, trong khi các tôn giáo cổ truyền Phi Châu chiếm 29%. Giáo hội tại đây được chia làm 10 giáo phận với 338 giáo xứ do 810 vị linh mục phụ trách, trong số này có 684 linh mục triều. Trên chuyến bay dài 6 tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các ký giả tháp tùng và như thường lệ, Ngài trả lời một số câu hỏi của họ. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã giới thiệu họ với Đức Thánh Cha và cho biết có lối 1.000 ký giả khác đang hiện diện tại trung tâm báo chí ở Cotonou để theo dõi và tường thuật về chuyến viếng thăm này. Trong số 5 câu hỏi được trả lời có câu, đâu là sứ điệp mà Đức Thánh Cha muốn gửi đến các vị hữu trách chính trị của Phi Châu, và đâu là sự đóng góp đặc thù mà giáo hội có thể mang lại cho sự kiến tạo một nền hòa bình lâu dài tại đại lục này? Đức Thánh Cha đã đáp, sứ điệp đó có trong tông huấn mà tôi sẽ trao cho giáo hội tại Phi Châu. Tôi không thể tóm tắt ở đây lúc này trong vài lời. Quả thật là đã có bao nhiêu hội nghị quốc tế về Phi Châu, về tình huynh đệ đại đồng. Người ta nói những điều tốt đẹp và đôi khi người ta cũng thực hiện những điều thật sự là tốt. Chúng ta phải nhìn nhận điều đó. Nhưng chắc chắn là những lời nói lớn hơn thì vẫn nhiều hơn. Những ý hướng và ý muốn thì lớn hơn là sự thực hiện, và chúng ta phải tự hỏi tại sao thực tại không đi theo lời nói và ý hướng. Tôi thấy rằng có một yếu tố cơ bản là điều này. Sự canh tân, tình huynh đệ đại đồng đòi hỏi phải có sự từ bỏ, đòi phải đi xa hơn sự ích kỷ và sống cho người khác. Và điều này nói thì dễ, nhưng khó thực hiện. Con người sau tội nguyên tổ muốn được chính mình, muốn sở hữu sự sống và không muốn trao ban sự sống. Khi có thì họ muốn giữ lấy. Nhưng với não trạng như thế, với tâm thức không muốn cho đi nhưng chỉ muốn sở hữu thì dĩ nhiên những ý hướng lớn không thể hữu hiệu. Và chỉ khi nào, với tình yêu, với sự nhận biết một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho chúng ta đạt tới điểm mà chúng ta dám mất mạng sống, dám hiến thân vì chúng ta biết nhờ vậy mà chúng ta đạt được chính mình. Vì thế, những chi tiết trong tông huấn có liên hệ tới lập trường căn bản, theo đó khi yêu Chúa và ở trong tình bạn với Chúa, thì cả chúng ta cũng có thể dám trao ban, chứ không phải chỉ sở hữu mà thôi. Chúng ta có thể từ bỏ, sống cho tha nhân, mất mạng sống mình, với xác tín chắc chắn, chúng ta có thể đạt được chính mình. Một câu hỏi khác là, trong diễn văn khai mạc, Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu ở Roma, Đức Thánh Cha đã nói về Phi Châu như buồng phổi tinh thần lớn của nhân loại đang bị khủng hoảng về đức tin, đức cậy. Nhưng khi nghĩ đến các vấn đề lớn của Phi Châu, nhận định trên đây của Đức Thánh Cha thật là điều gây ngỡ ngàng. Vậy theo nghĩa nào Đức Thánh Cha nghĩ rằng Phi Châu có thể có niềm tin và đức cậy cho thế giới? Đức Thánh Cha có nghĩ đến vai trò của Phi Châu cả trong việc truyền giảng tin mừng cho phần còn lại của thế giới không? Đức Thánh Cha đáp, dĩ nhiên là Phi Châu còn những vấn đề khó khăn lớn, toàn thể nhân loại cũng có những khó khăn lớn. Nếu tôi nghĩ lại thời trẻ, đó là một thế giới rất khác với thế giới ngày nay. Mà đôi khi tôi nghĩ là mình đang sống trong một hành tinh khác so với thế giới khi tôi còn trẻ. Nhân loại ngày nay ở trong một tiến trình ngày càng tiến triển mau lẹ hơn. Đối với Phi Châu, tiến trình thay đổi trong 50-60 năm qua, từ khi được độc lập, thời hậu thực dân cho đến ngày nay là một tiến trình cam go, nhiều đòi hỏi. Và dĩ nhiên là rất khó khăn với những vấn đề chưa khắc phục được. Tuy nhiên, với sự tươi mát của cuộc sống Phi Châu, giới trẻ tại đây đầy nhiệt huyết và hy vọng, đầy tinh thần hài hước vui tươi. Điều này chứng tỏ rằng tại đây có một kho dự trữ của con người, vẫn còn một sự tươi mát về cảm thức tôn giáo, hy vọng. Vẫn còn một cảm thức về sự tại siêu hình, thực tại về sự toàn diện của Thiên Chúa. Tại đây không có sự thu hẹp vào thái độ thực nghiệm. Thu hẹp cuộc sống chúng ta khiến cuộc sống trở nên khô cằn và cả niềm hy vọng nữa. Vì thế, tôi muốn nói ở đây là có một chủ thuyết nhân bản tươi mát nơi tâm hồn trẻ của Phi Châu, mặc dù có những vấn đề hiện tại và tương lai. Điều này chứng tỏ rằng ở đây vẫn còn kho dự trữ sự sống và sức sinh động cho tương lai, và chúng ta có thể hy vọng được nơi điều này. Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường Cotonou vào lúc 3 giờ chiều, giờ địa phương tại Benin. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Boni nói đến truyền thống bao dung và sự hòa hợp giữa các tôn giáo tại đất nước Benin. Ông cũng ca ngợi sự đóng góp của giáo hội công giáo cho sự phát triển đất nước, từ khi các thừa sai đầu tiên đặt chân tới Uida cách đây 150 năm. Ông cũng nhắc đến người cha của dân tộc Benin, Đức Hồng Y Bernardin Ganti. Mặc dù là vị lãnh đạo cấp cao của tòa thánh, nhưng người rất khiêm tốn và có tinh thần phục vụ cao. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn từ đầu tiên, Ngài nồng nhiệt cảm ơn Tổng thống vì đã có những lời chào mừng nồng nhiệt. Ngài cũng bày tỏ lòng quý mến đối với Phi Châu và đất nước Benin, đồng thời cho biết ba lý do cuộc viếng thăm của Ngài tại đây đó là: trước tiên, vì lời mời thân ái của Tổng thống và Hội đồng Giám mục nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Benin và Tòa Thánh, cũng như kỷ niệm 150 năm truyền giảng tin mừng. Lý do thứ hai là để công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, trách vụ của Phi Châu. Đức Thánh Cha đã nói như sau. những suy tư trong tông huấn này sẽ hướng dẫn hoạt động mục vụ của nhiều cộng đoàn Kitô trong những năm tới đây. Văn kiện này có thể được nảy mầm, lớn lên và mang lại hoa trái, khi thì 100, khi thì 60, lúc thì 30, như Chúa Giêsu Kitô đã nói. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc tới lý do thứ ba, vừa có tính chất cá nhân, vừa có tính chất tình cảm, đó là tình bạn và lòng quý mến của Ngài đối với Đức Hồng Y Bernardin Gantin, người con của đất nước này. Ngài nói, trong nhiều năm trời, cả hai chúng tôi đã làm việc, mỗi người theo thẩm quyền của mình, phục vụ trong cùng một vườn nho. Chúng tôi đã hết sức phụ giúp vị tiền nhiệm của chúng tôi, Đức Chân Phước Gioan Phaolô II, thi hành sứ vụ Phêrô của người. Chúng tôi đã có rất nhiều dịp gặp gỡ nhau, thảo luận sâu rộng và cầu nguyện chung. Đức Hồng Y Gatin đã đạt nhiều người kính mến, vì thế tôi thấy thật là điều chính đáng khi đến quê hương của Đức Cố Hồng Y, cầu nguyện tại mộ người và cảm ơn đất nước Benin đã cống hiến cho giáo hội người con trỗi vượt như vậy. Rời phi trường, Ngài đã về nhà thờ chính tòa Cotonou để kính viếng. Đây là con tim của Tổng giáo phận Cotonou với hơn 680.000 tín hữu công giáo trên tổng số gần 2.200.000 dân cư, tương đương với 31% dân số. Các tín hữu thuộc 53 giáo xứ và được hơn 250 linh mục triều và dòng săn sóc. Ơn gọi ở đây phong phú với 200 đại chúng sinh, 175 tu sinh và 460 nữ tu. Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kính để đi 12 cây số từ phi trường về nhà thờ, vì dọc đường có hàng trăm ngàn người ở hai bên chào đón, nhất là khu vực bên ngoài phi trường và trung tâm thành phố. Nhà thờ chính tòa Cotonou dâng kính Đức Mẹ Từ Bi được thiết kế hồi năm 1901 và có thể chứa được 800.000 người. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha cảm tạ Thiên Chúa vì hai đức cố tổng giám mục của giáo phận Cotonou là những người thợ tài ba trong vườn nho của Chúa, và là những vị chủ chăn nhiệt thành và đầy lòng bác ái. Hai vị đã xả thân phục vụ tin mừng và dân Chúa, nhất là cho những người dễ bị tổn thương nhất. Ngài nói, tất cả anh chị em đều biết rằng Đức Cha De Souza là một người bạn của chân lý và đã giữ một vai trò quyết định trong việc đưa đất nước Benin tiến tới nền dân chủ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người suy tư về lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Ngài nói, lịch sử cứu độ với tột đỉnh là sự nhập thể của Chúa Giêsu và được viên mãn trong mầu nhiệm phục sinh là một mạc khải sáng ngời về lòng từ bi của Thiên Chúa. Nơi Chúa Con, Thiên Chúa Cha từ bi trở nên hữu hình, Ngài là đấng luôn trung tín với tình phụ tử. Cúi mình trên người con hoang đàng, về trên mỗi lỗi lầm của người con, nhất là trên mỗi lầm than về luân lý, trên tội lỗi. Lòng từ bi Chúa không phải chỉ hề tại sự tha thứ tội lỗi chúng ta, nhưng còn hề tại sự kiện Thiên Chúa là Cha chúng ta, dẫn đưa chúng ta trên con đường sự thật và ánh sáng. Vì Ngài không muốn chúng ta phải hư mất, dù rằng trong tiến trình nhiều khi không phải là không có đau khổ, sầu muộn và sự sợ hãi từ phía chúng ta. Hai khía cạnh vừa nói về lòng từ bi Chúa cho thấy Thiên Chúa trung tín dường nào với giao ước đã ký kết với mỗi Kitô hữu trong phép rửa tội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài tường thuật Đức Thánh Cha viếng thăm Cộng hòa Benin, Phi Châu. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trong bài này chúng ta sẽ cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng quát về giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ, để có một ý niệm rõ ràng hơn về cách thức các thánh giáo phụ đã dùng để đi sâu vào giáo lý thánh thể. Thiết tưởng nên nhớ lại hai đường hướng các ngài đã đi theo. Đường hướng thứ nhất, các thánh giáo phụ đã nhìn thánh thể như là sự thể hiện biến cố vượt qua trong cựu ước, được rút ra từ lịch sử cứu rỗi và nhất là từ những lời Chúa Kitô đã nói trong bữa tiệc ly. Biến cố vượt qua của cựu ước đã có một liên hệ rất mật thiết với thánh thể của Chúa Kitô. Các giáo phụ đã tìm ra ý nghĩa thánh thể trong biến cố quan trọng này. Các ngài đã dựa vào bối cảnh khi Chúa Kitô lập phép thánh thể, tức là bối cảnh dân Do Thái cử hành bữa tiệc vừa qua, để tưởng nhớ biến cố xưa. Đồng thời các ngài cũng đã suy niệm lời của Chúa Kitô nói tới máu của ngài sẽ đổ ra như là máu của giao ước mới để tha tội muôn dân. Từ các yếu tố này, các giáo phụ đã hiểu thánh thể như là việc hoàn tất trọn vẹn ý nghĩa của biến cố vượt qua xưa của cựu ước. Chúa Kitô là người lãnh đạo của dân mới, đã thể hiện một cuộc vượt qua nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Giờ đây, thực tại này được làm lại qua các dấu hiệu bí tích, đó là biến cố vượt qua cứu rỗi chúng ta, như biến cố vượt qua xưa đã cứu thoát dân tộc Do Thái. Trong đường hướng thứ hai, một số giáo phụ đã dùng những từ ngữ thời đó để làm sáng tỏ ý nghĩa của thánh thể, và cũng để cho thấy liên hệ của thánh thể đối với cuộc đau khổ, chết trên thập giá và sống lại của Chúa Kitô. Qua các từ ngữ này, như từ ngữ hình ảnh và từ ngữ biểu hiệu, các giáo phụ muốn nhấn mạnh một điều là các dấu hiệu bí tích, bánh và rượu đã làm cho cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô như là biến cố cứu rỗi nhân loại. Ngày nay, bây giờ và ở đây được làm lại để ban phát ơn cứu rỗi cho mọi người tham dự. Tất cả hai con đường mà chúng ta vừa nói trên đây đều đưa tới một kết luận, đó là trong thánh thể, cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô được làm lại và hiện diện thật sự. Đó là cuộc vượt qua của Chúa Kitô được thể hiện lại, để cho chúng ta cùng được tham dự vào biến cố quan trọng này. Và sau đây chúng ta ôn lại một vài tư tưởng mà các giáo phụ đã có chủ ý nêu ra. Trước tiên, thánh thể là hình ảnh của cuộc thương khó và cái chết của Chúa Kitô. Với kiểu nói này, việc cử hành thánh thể đã làm lại một cách tương xứng và đích thực điều mà hình ảnh nói ra, tức là chính cuộc thương khó của Chúa Kitô. Với kiểu nói thánh thể như một biểu hiệu, các giáo phụ đã hiểu thánh thể không phải chỉ đưa ta tới hoặc nghĩ tới cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Nhưng với từ ngữ này, các giáo phụ còn hiểu chắc chắn là biến cố tử nạn của Chúa Kitô đang có mặt ở đây, do sự hợp nhất giữa lời truyền phép và dấu hiệu hữu hình bánh và rượu. Ngoài ra, các giáo phụ còn dùng một từ ngữ rất quen thuộc đối với chúng ta, đó là thánh thể như là mầu nhiệm. Từ ngữ này, thánh thể như là mầu nhiệm, các giáo phụ đã hiểu thánh thể được ban cho một thần lực có khả năng làm cho cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Kitô xưa được làm lại và có mặt ở đây. Như vậy, qua thần lực mầu nhiệm này, khoảng cách bao la giữa thực tại thương khó xưa và người tham dự vào thánh thể trong buổi cử hành ngày nay được rút ngắn lại, vì chính cuộc tử nạn của Chúa Kitô được diễn lại thực sự trên bàn thờ. Điều mà trong lịch sử đã được thực hiện một lần, cách đây đã hơn 2.000 năm, thì ngày nay được làm lại mỗi lần trên bàn thờ khi chúng ta cử hành thánh thể. Như vậy chúng ta thấy sự phong phú của giáo lý thánh thể nơi các giáo phụ. Các ngài thường dùng phương pháp thực tiễn là đi từ các buổi cử hành, các nghi lễ, các cử chỉ trong buổi phụng vụ, các lời nói, rồi cắt nghĩa các yếu tố này để cho thấy mầu nhiệm được cử hành. Các ngài cũng thường dùng các biến cố trong cựu ước, các sự việc xảy ra trong thời xưa để giải thích các thực tại mầu nhiệm siêu nhiên của đạo mới. Rồi các ngài cũng đã dùng các từ ngữ thời các ngài sống và trong nền văn hóa các ngài chịu ảnh hưởng, để rồi tìm lấy những ý nghĩa đúng hơn để cắt nghĩa các mầu nhiệm của đạo Chúa. Đó là phương pháp dạy giáo lý, phương pháp chú dạy tin mừng, mà có lẽ ngày nay còn rất hợp thời cho chúng ta, cho những người có trách nhiệm làm sáng tỏ niềm tin Kitô. Với thánh thể, chúng ta cũng nhận ra phương pháp trên được áp dụng. Thực tại thánh thể là chính cuộc thương khó, cái chết và sống lại của Chúa Kitô, được làm lại qua các dấu hiệu bí tích và qua lời đọc truyền phép tạ ơn. Thực tại thánh thể này chính là việc hoàn tất biến cố vượt qua của Chúa Kitô, mà biến cố vượt qua trong cựu ước đã là hình ảnh loan báo trước. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc bài nói về con người trong kế hoạch của Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đề tài kế hoạch của Thiên Chúa và sứ mạng của giáo hội. Thứ nhất, giáo hội là dấu chỉ và là nơi bảo vệ sự siêu việt của con người. Cộng đồng giáo hội được Chúa Kitô phục sinh quy tụ để lên đường bước đi theo người. Do đó, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 76 đã gọi giáo hội là dấu chỉ và là người bảo vệ chiều hướng siêu việt của con người. Cũng thế, hiến chế tín lý ánh sáng muôn dân số 1 đã gọi giáo hội là bí tích trong Chúa Kitô, tức là dấu chỉ và dụng cụ của sự hiệp thông với Thiên Chúa và sự hợp nhất giữa loài người với nhau. Như thế, giáo hội có sứ mạng công bố ơn cứu độ có được trong Đức Kitô, tức là nước Thiên Chúa, cũng là sự hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Chính giáo hội là hạt giống và là bước khởi đầu của nước Thiên Chúa trên trần gian này. Giáo hội phục vụ nước Thiên Chúa trên hết mọi sự qua sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ và thiết lập các cộng đồng Kitô hữu mới. Theo thông điệp Redemptoris Missio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 20, khi giáo hội loan báo những giá trị của tin mừng cho thế giới là diễn tả nước Thiên Chúa và giúp người ta đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Cộng đồng chính trị và giáo hội là hai thực thể tự trị và độc lập với nhau trong lĩnh vực riêng của mình, nhưng cả hai thực thể này lại đang xả thân phục vụ thiên chức, vừa có tính cá nhân, vừa có tính xã hội của cùng một con người. Hiến chế mục vụ số 76. Thật vậy, sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị, cũng như đưa ra những nguyên tắc tự do tôn giáo, chính là thành quả đặc biệt do Kitô giáo mang lại và là một trong những đóng góp căn bản vào lịch sử và văn hóa của Kitô giáo. Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2244 đề cập sứ mạng của giáo hội trong thế giới là giúp cho gia đình nhân loại và lịch sử nhân loại ngày càng thể hiện nhân bản cao hơn, chống lại mọi toan tính độc tài, để cho con người thấy được ơn gọi toàn vẹn và dứt khoát của họ. Giáo huấn của Công đồng Vaticano đệ nhị lý giải về công cuộc rao giảng tin mừng, chia sẻ ân sủng từ các bí tích và sống tình hiệp thông huynh đệ trong giáo hội, đã chữa lành và nâng cao phẩm giá con người, củng cố xã hội và làm cho những hoạt động thường ngày của con người mang một nhận thức và ý nghĩa sâu xa hơn. Hiến chế mục vụ số 40. Thật vậy, nước Thiên Chúa đến thông qua ý thức xã hội của con người ngày càng lớn, như một chất men làm cho con người được phát triển trọn vẹn, sống công bằng và liên đới, khi cởi mở đón nhận đấng siêu việt như điểm tựa và chuẩn mực, để con người dựa vào đó mà phát triển trọn vẹn bản thân mình. Thứ hai, giáo hội, nước Thiên Chúa và sự đổi mới các quan hệ xã hội. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa cứu chuộc các mối tương quan xã hội đang diễn ra trong hiện tại. Thánh Phaolô Tông Đồ đã cho chúng ta biết rằng, bản sắc và ý thức xã hội của con người xuất hiện đầy đủ và mới mẻ trong Đức Kitô. Vì trong Đức Giêsu Kitô, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ đức tin. Tất cả anh em đều đã được rửa tội trong Đức Kitô và đã mặc lấy Đức Kitô. Không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Kitô. Thư gửi tín hữu Galat, chương 3, câu 26 đến 28. Vì thế, giáo hội đã tình nguyện trở thành những địa điểm hiệp thông, làm chứng và thi hành sứ mạng, cũng như làm thành chất xúc tác để cứu chuộc và biến đổi các mối tương quan xã hội. Việc biến đổi các mối quan hệ xã hội cho phù hợp với những đòi hỏi của nước Thiên Chúa là một nhiệm vụ được giao cho cộng đồng các Kitô hữu, để cộng đồng ấy khai triển và thực hiện qua những suy tư và thực hành do tin mừng soi sáng. Công thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 37 giải thích cho chúng ta thấy rằng, cũng một thần khí của Thiên Chúa vừa dẫn dắt dân Chúa, vừa thâm nhập khắp vũ trụ, thỉnh thoảng soi sáng cho nhân loại biết những phương cách vừa mới mẻ, vừa thích hợp, để thi hành trách nhiệm của mình một cách sáng tạo. Theo thông điệp Redemptoris Hominis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, số 11, thần khí ban cho cộng đồng Kitô hữu ơn soi sáng ấy, đó là họ là một bộ phận của thế giới và của lịch sử, nên luôn sẵn sàng đối thoại với hết mọi người thiện chí để cùng nhau tìm kiếm các hạt giống chân lý và tự do đã được gieo vãi trong cánh đồng nhân loại bao la. Để có được sự canh tân này một cách năng động, người ta phải gắn bó chặt chẽ với các nguyên tắc bất di dịch của luật tự nhiên mà Thiên Chúa tạo hóa đã khắc ghi trong mỗi thụ tạo của người và đã chiếu ánh sáng cánh chung vào đó nhờ Đức Giêsu Kitô. Các giáo phụ đã có lý khi nhìn tình trạng có nhiều tôn giáo như có nhiều phản ánh từ một chân lý duy nhất, như các hạt giống của ngôi lời duy nhất. Dù người ta có thể đi tới đó bằng nhiều con đường khác nhau, nhưng chỉ có một mục tiêu duy nhất mà khát vọng sâu xa nhất của tâm trí con người luôn hướng tới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện. Tôn Giác đời Tống Thần Tông, Bắc Tống, là quan tri phủ Phúc Châu. Thời ấy, có nhiều người vay nợ công quỹ để mua hàng tồn đọng trả chậm, nhưng sau đó lại buôn bán thất bại, không trả nợ nổi, đành chịu ngồi tù. Trong châu phủ, lại có một số người khác giàu có, góp được 5 triệu quan, muốn sửa chữa Phật điện trong châu phủ cho thật huy hoàng để cầu phúc đức. Quan tri phủ Tôn Giác bèn hỏi thăm và kêu gọi những người đang dự tính sửa chữa Phật điện rằng: "Ta thấy Phật điện chưa hư hại, vẫn là nơi thuận lợi để cúng tế, lại không có Bồ Tát nào đến nghỉ qua đêm, vậy chưa nên sửa chữa. Chi bằng các người nên lấy số tiền quyên góp được đem trả thay cho các tù nhân để họ được phóng thích mà về với gia đình, như thế còn phúc đức gấp mấy lần sửa chữa Phật điện, và Bồ Tát càng thêm hài lòng mà ban phúc cho các người." Những người giàu nghe ra và thấy thấu tình đạt lý, bèn làm theo để cho các con nợ được tự do. Dân chúng Phúc Châu được an vui thái hòa. Mọi người đều kính phục lòng nhân nghĩa và sự khôn ngoan trong tài lãnh đạo của Tôn Giác. Quý vị và các bạn thân mến, lời của quan tri phủ Tôn Giác khuyên nhủ dân chúng cho thấy lòng nhân nghĩa là nền tảng vững chắc để con người tích đức lập công. Lòng nhân nghĩa chính là tiêu chí để con người thể hiện phẩm giá đích thực của mình và để con người có thể sống trọn vẹn cuộc nhân sinh cao đẹp. Thật vậy, chính Thiên Chúa đã đề cao lòng nhân nghĩa của con người hơn cả lễ vật hiến tế. Thiên Chúa đã chủ động thực hiện sáng kiến tuyệt hảo trong chương trình cứu độ khi để cho con chí ái của người hiến mình cho toàn thể nhân loại trong mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay, chúng ta kính nhớ kỷ niệm Đức Maria dâng mình cho Thiên Chúa trong đền thờ. Mẹ đã hoàn toàn đặt mình sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, luôn giữ mình thanh khiết vẹn toàn để mở ra trước ân sủng diệu kỳ của Thiên Chúa. Như thế, mẹ đã được Thiên Chúa đặt làm Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế, là đền thờ đấng tối cao, là cung điện Chúa Thánh Thần. Theo một ngụy thư của Thánh Giacobbe, Đức Maria đã được dâng vào đền thờ từ thuở ấu thơ. Vị tư tế đón nhận người, chúc phúc và nói: Đức Chúa đã tôn vinh Ngài qua mọi thế hệ. Đức Chúa đã ban tràn ơn phúc cho Ngài, và Ngài nhảy mừng, và toàn thể nhà Israel yêu mến Ngài. Mẹ Maria đã đi vào dòng lịch sử đầy thăng trầm của dân Thiên Chúa. Mẹ thấu hiểu lòng dân đang khao khát vươn đến một cuộc đời mới, bình an, tự do. Mẹ hòa lòng với cộng đồng dân tộc Israel để ngưỡng vọng đấng cứu tinh nhân loại đến biến đổi lịch sử, canh tân thân phận hư hèn và tội lụy của con người. Thánh Âu Tinh đã ca ngợi sự cao trọng của mẹ trong tư cách là môn đệ của Đức Giêsu, còn đặc biệt hơn trong tư cách là mẹ của Đức Giêsu. Mẹ đã hướng trọn tâm hồn vào việc lắng nghe, cưu mang và suy đi ngẫm lại lời Chúa trong lòng. Tâm hồn mẹ giữ gìn chân lý cứu độ, còn lòng dạ mẹ cưu mang con Thiên Chúa làm người. Mẹ Maria đã tận hiến cho Thiên Chúa trót cả con người và cuộc sống của mẹ, để Thiên Chúa tùy ý thực hiện kế hoạch yêu thương của người qua lễ dâng hiến thiêng liêng tuyệt hảo của mẹ. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã thánh hiến trinh mẫu Maria ngay khi tạo thành mẹ, để mẹ trở nên con đường mời đón con một chí ái của Chúa đến viếng thăm và cứu thoát nhân gian. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ, sẵn sàng chuẩn bị đặt để tâm hồn và cuộc đời chúng con trước ân sủng của Chúa, để cũng được Chúa thánh hóa và biến đổi nên đền thờ của Chúa, và để Chúa luôn sống trong chính cuộc sống của mỗi người chúng con. Amen.
Dõi bước theo mẹ, lòng con tuyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn núi khó, tìm núi dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Con quyết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bầy trống dâng tràn muôn lối, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn núi khó, tìm núi dâng tràn đời đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bầy trống
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0632-939-0011. Địa chỉ điện thư chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.